kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tân Trúc, Formosa vào ngày 1 tháng 4 năm 1988 với chủ đề Thiên đàng và địa ngục ở đâu. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 12.
Nếu mệnh của chúng ta là để độ chúng sanh đến thế giới này, chúng ta không sao từ chối nhiệm vụ này được. Có trốn ở đâu cũng vô dụng, cũng bị người ta moi ra. Chỉ còn có nước là công khai mà thôi. Như hôm qua, có người hỏi tôi là, thí dụ, chúng ta tu Pháp Môn Quán Âm và thành Phật, thì chúng ta làm sao biết được chuyện này? Chúng ta biết được vì người ta sẽ nói, mặc dù chúng ta không muốn độ chúng sanh, không muốn chấp nhận quả vị này, nhưng rồi cũng có người đến kéo mình ra. Có hiểu ý tôi không? Khi Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi, Ngài cũng lắc đầu nói rằng chúng sanh khó độ. Ngài cũng không muốn độ chúng sanh, Ngài thích đi Niết Bàn. Nhưng Phạm Thiên đã hóa ra một người để thỉnh Ngài là nên ra độ chúng sanh, nên có lòng từ bi. Tuy chúng sanh khó độ nhưng chưa hẳn hoàn toàn là ai cũng đuôi mù. Lòng tin của họ chưa hoàn toàn bị che đậy, chưa hoàn toàn bị phá hoại, cho nên Phạm Thiên thỉnh Ngài vì sự đau khổ của chúng sanh mà ra hoằng pháp.
Luân tiện, tôi cũng giải thích thêm Niết Bàn là gì. Lúc đó, Phật Thích Ca Mâu Ni muốn nhập Niết Bàn, không có nghĩa là Ngài muốn vãng sanh hoặc muốn đi thiên quốc. Nhập Niết Bàn là gì? Tức là ẩn núp tu hành, hưởng thụ thứ khoái lạc thiên đàng, Niết Bàn hoặc thiên quốc trong lúc tọa thiền hay trong lúc nhập định. Ý nghĩa đó là như vậy. Vì nếu chúng ta hấp tấp đi hoằng pháp, đi độ chúng sanh, chúng ta không dễ gì có nhiều thời gian để hưởng thụ trạng thái Niết Bàn, khoái lạc bên trong khi nhập định. Còn Phạm Thiên là gì? Không có nghĩa là chúng sanh từ trên trời có đôi cánh bay xuống, rồi thỉnh Ngài đi hoằng pháp. Không nhất định là như vậy. Ngài xuống trần với xác thân như chúng ta, nhưng bên trong có trí huệ của Phạm Thiên. Ngài đến đó báo cho Phật tin này, cho Phật biết rằng nhiệm vụ của Ngài là cần phải đi độ chúng sanh, cần phải đi cứu những người khát vọng được giải thoát. Nghĩa nó là như vậy. Nghe rất lãng mạn, rất thần thoại phải không? Nhưng đây là chuyện có thật.
Chúng ta đọc kinh điển nghe nói rằng, Phật chỉ nói có một thứ ngôn ngữ, nhưng chúng sanh lại nghĩ rằng, Ngài nói thứ ngôn ngữ của mẹ đẻ. Họ nghe hiểu, nghĩa nó là như vậy. Cho nên khi thành Phật, chúng ta đạt được thứ công đức vô lượng, vô biên, thứ đại trí huệ này. Nếu chúng sanh cầu gì, thì chúng ta có thể đến cho họ. Nơi nào có chúng sanh cầu nguyện, chúng ta sẽ đến đó để cứu giúp họ. Nhưng không phải chỉ có người nào thấy được Ngài mới được giúp đỡ. Có những người không thấy Phật, nhưng họ cũng được giúp đỡ. Tuy không thấy hóa thân Phật, có nghĩa là hóa thân sư phụ đến giúp đỡ, nên họ không biết rằng có người đến giúp. Những người đã thọ Pháp, đa số thấy được hóa thân sư phụ trong lúc họ gặp khó khăn, hoặc khi bị lâm nạn, hoặc thấy trong mộng, trong lúc tọa thiền, hoặc trong lúc bình thường. Hóa thân sư phụ sẽ dẫn họ đến những cảnh giới cao đẳng. Bởi vì chúng ta muốn học giáo lý cao đẳng, không thể nào học ở thế giới ta bà này. Chúng ta chỉ có thể học phần trí thức ở đây mà thôi, không thể học được trí huệ cao đẳng.
Vì vậy, nếu muốn học trí huệ cao đẳng, chúng ta phải lên cảnh giới cao, không phải dùng thể xác này đi, mà dùng linh thể để đi. Chúng ta sẽ đến nhiều cảnh giới để học nhiều thứ. Phật Bồ Tát sẽ dạy chúng ta nhiều bí quyết, đó tức là thường tùy Phật học. Ở đây, chúng ta không thể học được gì cả. Nếu có học, là sư phụ phải đem quý vị lên cảnh giới cao. Thí dụ, chúng ta muốn học y sĩ, phải đến viện y khoa, không thể học ở nhà. Có thể học một ít ở trường, rồi vào nhà nghiên cứu thì được. Phải đến trường để học, vào nhà thương để mổ xẻ với những y sĩ mỗi ngày mới có thể hiểu về y học. Cùng nghĩa đó, nếu chúng ta muốn học trí huệ cao đẳng, chúng ta phải nâng cao trí huệ của mình lên, phải nâng cao đẳng cấp của mình lên mới học được.
Hôm qua, sau khi thuyết pháp xong trở về nhà, chúng tôi cùng nhau chuyện trò về chuyện tu hành. Khi nói đến Hắc Thần Thông, thì có một vị đồng tu nói rằng Hắc Thần Thông không tốt, và chúng tôi cũng đồng ý rằng người học Hắc Thần Thông cũng là một thứ nạn nhân. Vì họ vô minh nên sử dụng những thần thông xấu. Hắc Thần Thông cũng là từ Bạch Thần Thông mà ra. Hắc Thần Thông từ đâu đến? Nó đến từ mục đích ích kỷ của chúng ta. Thí dụ, hai người tu hành. Một người có mục đích rất cao, lý tưởng rất lớn, hy sinh sự hưởng thụ cá nhân. Họ xả bỏ những vui thú của thế giới, nhất định tu hành cho thành Phật, thành Minh Sư, cho đến khi nào đạt được trí huệ tối cao rồi, sau đó đi độ chúng sanh, độ những ai khao khát được giải thoát. Người đó đi đúng đường, chúng ta gọi họ là những người tu chánh đạo.
Còn người kia cũng tu y như vậy, nhưng lại ích kỷ, rất ngạo mạn, tu cái gì cũng một nửa. Thí dụ tu về những thứ của thế gian không được thanh tịnh, chẳng hạn tu hành là phải ăn chay, vì chúng ta không muốn bị động vật ảnh hưởng đến tâm tu hành của chúng ta. Chúng ta biết rõ ràng là ăn thịt động vật, cho dù có nấu ngon như thế nào đi nữa, phẩm chất của động vật vẫn còn lưu lại nơi miếng thịt đó. Ăn nó vào là chúng ta sẽ bị phẩm chất của động vật đó ảnh hưởng. Chúng ta vốn muốn thành thánh nhân, rốt cuộc bị trộn vào một phần phẩm chất của động vật, thì làm sao được hoàn mỹ? Không thể 100% trở thành Bồ Tát. Đó chỉ là một phần nhỏ. Còn nếu trong đầu óc chúng ta vẫn còn những tư tưởng muốn khống trị người ta, muốn khoa trương, muốn người ta biết mình có cái gì, chẳng hạn như có lực lượng, có thần thông, vân vân, lúc đó chúng ta dễ bị biến thành người có hắc thần thông.
Cho nên tu hành là chuyện rất nguy hiểm, người không đủ can đảm đừng nên tu. Như hôm qua, vị đồng tu đó nói, chúng ta sẽ rất dễ biến thành người dùng hắc thần thông. Điều đó đúng. Nếu chúng ta ngưng tu pháp môn đơn thuần, ngưng giữ gìn lý tưởng cao quý của chúng ta, thì bọn quỷ ma đã chụp sẵn bên ngoài từ lâu nay, sẽ lập tức nhập vào ảnh hưởng chúng ta. Bởi vì thế giới này có hai con đường, một là con đường của Phật Bồ Tát, còn con đường kia là của quỷ ma. Nếu chúng ta đi con đường này, nhất định sẽ không đi con đường kia. Chúng ta không còn gì để chọn lựa. Người tu pháp môn Quán Âm cũng vậy, nên tiếp tục tu hành, nếu không chúng ta sẽ đứng lại. Nếu chúng ta từ chối sự bảo hộ của Phật Bồ Tát, ma quỷ sẽ đến bảo hộ chúng ta. Khi chúng bảo hộ, chúng ta sẽ không sao có được tình trạng thoải mái, rồi cũng không dễ gì rời khỏi chúng được, bởi vì sau khi chúng ta đã đi vào con đường tâm tối rồi, thì chúng ta sẽ bị lạc lối, sẽ bị danh lợi và những sự hưởng thụ của thế gian bao vây, quên mất lý tưởng ban đầu.
Bởi vậy, trên con đường tu hành không thể ngừng lại, phải nhất tâm tiếp tục tu. Nếu không, sẽ trở lại thế giới này nữa, và khi trở lại đây, không dễ gì tìm được minh sư. Phải chịu khổ sở rất nhiều, chịu đựng cho đến khi chúng ta tỉnh dậy. Chịu cho đến khi đã đủ rồi. Lúc đó chúng ta mới biết, rồi mới lật đật tìm minh sư. Vì thế, khổ ắt đối với chúng ta rất hữu dụng. Người tu hắc thần thông cũng rất tội nghiệp. Họ không hiểu luật nhân quả. Họ không sợ nghiệp chướng. Nếu họ thấy được nghiệp chướng là họ sẽ sợ ngay. Họ sẽ không dám lợi dụng lực lượng vũ trụ để làm việc xấu, bởi vì lực lượng của vũ trụ vốn là để cứu người. Nếu chúng ta dùng nó làm việc xấu, thì hậu quả không sao tưởng tượng được, không thể nào đo lường được. Đời đời kiếp kiếp, A Tăng kỳ kiếp không thể lũ thoát.
Hắc thần thông là gì? Mọi người có biết không? Như dùng lực lượng để hại người, dùng ý niệm hại người, dùng bùa chú hoặc tụng thần chú hại người, bỏ cái gì vào người ta để người ta bị bệnh, làm cho thần kinh người ta bị rối loạn, những thứ đó đều là hắc thần thông. Còn bạch thần thông là để cứu người, làm ngược lại với hắc thần thông, dùng lực lượng mình để chữa bệnh người ta, cứu người trong khổ nạn, vân vân. Nhưng tôi đã giảng tại Nghi Lan, thần thông trắng hoặc đen gì cũng không tốt. Chúng ta phải tu thứ thần thông trung đạo, thứ thần thông vô ngã mới đúng. Chúng ta tu để thành Phật, tu đến một đẳng cấp cao, chúng ta không biết được chúng ta có thần thông, nhưng ai ai cũng biết là chúng ta có. Ai đến với chúng ta đều tưởng rằng chúng ta có thần thông, họ muốn gì được cái đó, họ muốn được giải thoát thì sẽ được như vậy, muốn hết bệnh thì sẽ hết bệnh, nhưng chúng ta không nghĩ đến việc cứu ai, thí dụ vậy.
Trong Kinh Kim Cang có nói, độ chúng sanh mà không có chúng sanh được độ mới là độ chúng sanh, có hiểu ý đó không? Vì lúc đó không có cái ta, làm việc gì cũng rất bình thường, như là hít thở, ăn ngủ vậy, không thấy có gì là phi phàm. Nhưng lực lượng Phật còn vi tế hơn là hành động ăn ngủ bình thường, chẳng cần phải nghĩ đến. Khi chúng ta ăn cơm, chúng ta còn biết là ăn cơm, còn lực lượng Phật chẳng biết gì hết, vì chúng ta không còn cái ta này. Nếu ta còn biết ta là ai, ta độ chúng sanh nào, thì ta còn cảm thấy vui mừng. Ta sẽ cảm thấy rất khổ sở khi không cứu được người đó, hoặc cảm thấy vui mừng vì ta cứu được người đó. Cho nên cái ta này rất là vi tế. Tuy vui mừng là chuyện tốt, có đủ lý do để vui mừng, nhưng nó vẫn là cái ta rất vi tế. Còn chưa đến đẳng cấp Như Lai, còn chưa đạt được đẳng cấp vô sở bất tại, không có được năng lực chăm nhành ức hóa thân, có hiểu ý tôi không?
Đẳng cấp này rất vi tế, nhưng có thể thấy được. Thí dụ chúng ta có một tí ti cái ta đó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta, sẽ cản trở chúng ta, không để cho chúng ta có thể biến thành vô sở bất tại, có hiểu ý tôi không? Bất kể nhà chúng ta có mỏng, có trong cách mấy, có thể xê dịch được như thế nào đi nữa, không phải là thứ xi măng cố định, nhưng nó vẫn là bức tường bao quanh. Mặc dù mình chỉ dùng ván mỏng và tự ý đóng thành căn phòng, nó cũng không để cho mình thấy được bên ngoài. Không phải chỉ có vách xi măng có thể chặn không cho chúng ta thấy bên ngoài. Nhà làm bằng xi măng kiên cố hơn, chúng ta không thấy được và cũng không nghe được tiếng động bên ngoài. Còn nhà gỗ tuy không thấy được bên ngoài, nhưng có thể nghe được tiếng động bên ngoài rõ hơn. Khác nhau là ở chỗ đó. Không có nhà tự tại hơn, chúng ta có thể nhìn tứ phía và thấy rất rõ ràng hết.
Cùng tình trạng đó, khi đã thật sự đạt được quả vị Phật, thì chúng ta cũng không biết, nhưng mà biết. Không thể nói là không biết, nhưng cũng không thể nói là biết. Biết được là vì có nhiều người biết. Thí dụ có vài người biết mình là Phật, thì rất có thể là họ lầm. Nhưng nếu như có cả ngàn, cả trăm ngàn người biết mình là Phật, thì không thể nào họ lầm. Có hiểu ý tôi không? Nhưng mình không biết mình là Phật, vì Phật cũng như chúng sanh. Nếu Phật còn nghĩ mình là Phật, nghĩ mình cao hơn chúng sanh, thì đó không phải là Phật. Hiểu ý tôi không? Phật không có tâm phân biệt. Ngài không phân biệt cái gì cả. Ngài không phân biệt xấu tốt, không có sự phân biệt giữa Ngài và chúng sanh có gì khác nhau. Cho nên Phật thật sự là khiêm tốn, ăn ngủ và nói chuyện rất bình thường. Nhưng tất cả đều là mọi hành động của Phật, đều làm trong sự hiểu biết rõ ràng, làm trong đại trí huệ. Đại trí huệ này sẽ hướng dẫn Ngài, sẽ khiến cho Ngài làm bất cứ hành động gì cũng đều đúng, đều trong thiền, đi đứng nằm ngồi đều là thiền, là nghĩa đó.
Vì vậy, quý vị hỏi tôi có biết mình thành Phật không? Nhất định là biết, nhưng mà cũng không biết. Mình không biết đi nữa, người ta cũng kéo mình ra, nói cho biết rằng mình là Phật. Mình nhất định phải ra. Mình có muốn trốn đi nước nào chăng nữa cũng vô dụng, có núp trong hang động nào cũng vô ích. Nhất định sẽ có người đến lôi mình ra. Những người đó cũng không nhất định là người. Có thể là Phật Bồ Tát hóa thân đến bắt mình, hoặc có thể là Phật Bồ Tát phái họ đến bắt mình. Rất có thể là Đại Phạm Thiên tự hóa thân đến bắt mình. Mình có thể che giấu phàm phu, nhưng mình không cách nào che giấu mắt của thánh nhân. Không thể qua mặt được Phật Bồ Tát, không thể trốn được Phạm Thiên hoặc Thượng Đế. Nếu nhiệm vụ mình đến đây để độ chúng sanh, sanh ra là để độ chúng sanh, thì mình không sao trốn được, dù mình có muốn tự sát đi nữa, cũng có người đến cứu, sống trên núi cũng có người đến bắt mình, núp ở đâu cũng vô dụng.
Bởi thế quý vị đừng lo, hãy tu từ từ, đừng có sợ thành Phật rồi sẽ không ai biết để đến tán thán. Tôi bảo đảm khi thành Phật rồi, dù mình không muốn độ chúng sanh cũng phải độ, mình không muốn nổi tiếng cũng sẽ nổi. Mình không muốn nói chuyện trước công chúng, cũng bị đẩy ra trước công chúng để nói. Mình vốn là người hay e thẹn khi nói chuyện, đột nhiên sẽ biến thành biện tài vô ngại. Mình vốn không biết làm gì hết, mà bây giờ thì việc gì cũng làm được. Nếu cần làm gì thì Phật Bồ Tát cũng cho mình làm. Phật lực bên trong sẽ lãnh đạo mình, sẽ chỉ dẫn chúng ta làm. Đó là linh hồn của chúng ta, linh thể của chúng ta, trí huệ của chúng ta, tức là Thượng Đế vậy. Thượng Đế không phải là một người đang đợi chúng ta trên thiên đàng. Ngài là một phẩm chất tối cao của chúng ta ở bên trong, là trí huệ tối cao mà lúc nào cũng có thể đem ra dùng. Mỗi ngày chúng ta dùng đến phẩm chất này, nhưng chỉ dùng một phần nhỏ nhặt mà thôi. Vậy mà chúng ta đã có thể phát minh được rất nhiều thứ máy móc, công cụ, vân vân, giúp cho đời sống chúng ta thêm thoải mái. Huống hồ là khi chúng ta dùng được toàn bộ trí huệ lớn nhất, chuyện này rất có ý nghĩa, phải không?
Cho nên quý vị đừng hỏi thành Phật rồi, có thể độ được chúng sanh, sao họ vẫn còn đau khổ? Bởi vì có người không thích được độ, hơn nữa, họ chưa thành Phật. Đối với Phật thì mọi người đều là Phật, còn họ không biết họ là Phật. Vì thế không có ích dụng nhiều, chúng ta phải tự thành Phật mới đúng. Thí dụ có một vị hoàng tử mới ra đời, ai cũng biết rằng rồi đây sẽ là một vị vua tương lai. Nhưng vì hoàng tử quá nhỏ, không biết mình sẽ là vị vua tương lai. Tuy rằng mọi người tôn kính vị đó, nhưng vị hoàng tử đó cũng nên siêng năng học tập, tự huấn luyện mình, nghe lời thầy dạy mình để trở thành con người cao quý, đáng được hưởng địa vị trong tương lai. Nếu không, cũng chỉ là kẻ vô danh mà thôi. Dù có ngồi trên ngôi vua, cũng không được tôn kính, không ai nghe lời, và nước nhà sẽ rối loạn, sớm muộn gì cũng bị lật đổ, có hiểu ý tôi không?
Vì vậy, chúng ta nghe nói thân người rất quý. Nhưng nếu chúng ta không dùng thứ phẩm chất quý báu này, thì cũng không có gì quý báu, phải vậy không? Trong 100 năm, mỗi ngày chỉ để ăn ngủ, sinh con, nuôi con, làm việc. Rồi chết đi như vậy có gì là quý báu chứ? Động vật cũng làm giống như vậy, xin lỗi nhé. Tôi sợ nói thẳng quá, người ta nghe sẽ chịu không nổi. Nhưng chúng ta cũng phải dám chịu, vì chúng ta là quân tử mà. Đã là người chịu phu, khi người ta nói lời chân thật, chúng ta phải chấp nhận, bất kể nó có dễ nghe hay không, có thích hợp với ước vọng của chúng ta hay không. Đa số chúng ta có nghe câu, trung ngôn nghịch nhĩ, tức là lời thật khó nghe. Người đại tu hành không sợ nghe lời chân thật. Có những lời chân thật thì chúng ta mới có thể khai ngộ. Nếu người nào cũng nghe lời ngon ngọt, lời khen tặng, chúng ta không thể nào trưởng thành. Không thể nào biết được khuyết điểm của mình ở đâu. Tôi gọi lời ngon ngọt đó là thuốc độc. Lời ban khen, nói đẹp cho nhau đều là thuốc độc.
Cho nên có nhiều người theo tôi tu hành. Họ thấy tôi nói thẳng quá, họ chịu không nổi, rồi từ từ rút lui. Cũng không sao, vì pháp môn Quán Âm tuy rất đơn giản và dễ khai ngộ nhất, nhưng vì một số người có ngã chấp rất lớn, không thể chấp nhận được lời chân thật, thì họ có bỏ đi cũng không sao, vì thời gian của họ chưa đến. Việc ở lại đối với họ không có ích gì cho lắm, vì họ không muốn sửa đổi, tối ngày chỉ muốn đứng đó mà thôi. Có ở lại cũng vô dụng. Thà để họ về nhà, từ từ tu hành cũng được rồi. Quý vị thấy tôi cũng có đệ tử tại gia và xuất gia. Đẳng cấp người xuất gia không nhất định cao hơn người tại gia. Tôi phải nói sự thật về chuyện này. Nhiều đệ tử tại gia có đẳng cấp rất cao, nhưng nếu dùng ngã chấp để đo lường, người xuất gia có ngã chấp nhỏ hơn. Tôi chỉ nói đệ tử xuất gia của tôi, chứ không phải nói người ngoài.
Các đệ tử xuất gia của tôi phải có ngã chấp nhỏ mới có thể ở lại được. Điều này tôi biết rất rõ. Nếu ngã chấp quá lớn sẽ không ở lại được. Rất có thể bị tôi đuổi về vì họ không chịu sửa đổi. Hoặc có thể họ tự bỏ đi vì không thích hợp. Vì sao ngã chấp của người xuất gia nhỏ hơn người tại gia? Bởi vì được tôi huấn luyện, họ cứng rắn hơn, nghiêm khắc hơn. Mỗi ngày họ sống chung với tôi, không thể nào thoát khỏi giáo lý nghiêm khắc của tôi. Đệ tử tại gia tới lui đạo tràng cười vui, gặp tôi nửa tiếng, hoặc một tiếng đồng hồ, hoặc vài ngày, hoặc một hai tuần, và tôi đối với quý vị rất dễ dãi. Lâu lâu giày la một chút, đã khóc bỏ chạy về nhà rồi. Nhưng tôi cũng kệ để cho họ khóc. Khóc xong khai ngộ. Có lúc đang khóc khai ngộ, có khi chưa kịp khóc đã khai ngộ rồi, cho nên khỏi phải khóc. Cũng có khi khóc xong rồi mới khai ngộ, không nhất định phải như nhau. Vì thế, chúng ta rất cần theo học với một vị minh sư. Vì sao đệ tử xuất gia phải bị huấn luyện cực khổ như vậy? Vì sau này họ sẽ đại diện cho tôi, có hiểu ý tôi không? Họ đến đâu cũng rất nổi bật. Nếu tôi không huấn luyện họ thành người tốt, quý vị nhìn họ sẽ bị thối tâm. Hôm qua vị đồng tu đó kể một câu chuyện rất có ý nghĩa. Vị này nói lúc mới thọ pháp chưa được bao lâu, có dẫn người bạn đến giới thiệu với tôi. Nhưng người bạn này đã có liên hệ với phái Nhật Liên Tông đã lâu rồi, mỗi ngày tụng Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.
Quý vị đã biết cách họ tu hành rồi, tôi không có ý phỉ báng tông phái đó ở đây. Tôi chỉ kể câu chuyện của vị đồng tu này, và người đó cũng có mặt tại đây. Tôi không có nói sau lưng họ. Khi vị này dẫn người bạn đến, anh ta cũng không tin tôi lắm. Anh ta cho rằng thiền không có gì thích thú lắm. Một người ngồi cô độc như là bị trừng phạt vậy. Còn tụng kinh Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa chung với người khác, thấy nhộn nhịp hơn. Họ còn có tổ chức, chúng ta chẳng có tổ chức gì cả. Ai muốn làm gì thì làm, không phải là một đoàn thể thật sự. Chúng tôi hồi giờ không có tổ chức một đoàn thể gì cả. Thí dụ trước kia tu theo Nhất Quán Đạo, sau khi thọ pháp rồi vẫn có thể làm những chuyện của Nhất Quán Đạo. Chỉ cần mỗi ngày tọa thiền 2 tiếng rưỡi, trường chay và giữ ngũ giới là đủ rồi. Quý vị có thể làm tùy theo sở thích về những hoạt động xã hội của mình, như là chơi banh hoặc nhảy đầm, đó là chuyện của quý vị. Đi hành hương hoặc đi lễ gì đó, đây là sinh hoạt, đời sống xã hội của quý vị, không liên quan gì đến tu hành.
Cho nên, nếu quý vị muốn tiếp tục tham gia sinh hoạt của đoàn thể cũ, thì cứ tiếp tục làm, tôi không bảo quý vị bỏ. Sau khi thọ pháp, vẫn có thể tiếp tục như cũ. Tin Thiên Chúa Giáo vẫn có thể đến nhà thờ, không thành vấn đề. Tin theo Phật giáo vẫn có thể tham gia theo họ lại ở chùa chiền. Chỉ cần mỗi ngày tọa thiền 2 tiếng rưỡi để tìm con người chính của mình là được rồi. Khi vị đồng tu này dẫn người bạn đến thọ pháp, thì người đó không thích. Người đó thích có đoàn thể, có tổ chức, có những hoạt động này kia. Thấy chúng ta ngồi như thế này, vị đó cảm thấy buồn lắm. Chỉ ngồi 5 phút là anh ta chịu hết nổi. Chúng tôi cũng không ép, nhưng vị đồng tu này có ý tốt dẫn người bạn đến. Vì vị này biết tôi rất tốt, nhưng người bạn không nghe và bỏ ra về.
Sau khi vị đồng tu này thọ pháp xong trở về nhà, người bạn đó dẫn cả một đoàn người của Nhật Liên Tông đến ngồi đầy nhà vị đồng tu này. Họ bảo vị này niệm theo họ, nhưng vị này không làm theo. Cho nên những người đó ở đó niệm mà vị đồng tu này không hề ngăn cản. Họ là khách đến nhà, người ta ép như vậy. Chủ nhà không làm theo, nhưng họ vẫn niệm. Không xin phép gì hết. Vị đồng tu này cũng cười thôi, mà không nói gì. Khi niệm xong, vị lãnh đạo trong số những người đó hút thuốc ở đó. Vị đồng tu này thật là khoan dung. Nếu là tôi đã mời khách đi rồi, vì tôi không chịu nổi mùi thuốc, nó sẽ làm cho tôi nhức đầu và đau bụng, ói mửa. Tôi chịu không nổi, sẽ phải mời khách đi mất. Nhưng vị này vẫn để cho họ hút thuốc. Nhà cửa của vị này rất sạch sẽ, 15 tuổi đã ăn chay rồi. Cả gia đình lớn nhỏ đều ăn chay cả. Trước khi chưa gặp tôi, vị này đã học với nhiều vị sư phụ khác, tìm minh sư để được khai ngộ nữa. Vị này đã học qua nhiều pháp môn và đã đạt được đẳng cấp tương đối khá rồi mới gặp tôi. Phật Bồ Tát bên trong vị đồng tu này bảo hãy đi đến chỗ nào đó để tìm tôi, nếu không thì vị này làm sao biết được.
Nhà của vị này vốn rất sạch sẽ, đơn thuần, không ai hút thuốc trong đó. Ai đến nhà vị này cũng rất cung kính. Họ chỉ đến đó để hát cầu nguyện mà thôi. Còn đoàn thể này đến đó làm như vậy, vị này không nói gì cả. Tôi cảm thấy lòng độ lượng của vị này rất lớn. Vị đồng tu này nói người dẫn đầu là phản ảnh của thầy họ. Đệ tử như thế nào thì có thể biết thầy họ ra sao, có phải vậy không? Cho nên tôi huấn luyện đệ tử xuất gia rất nghiêm khắc. Khi bị huấn luyện nghiêm khắc, ngã chấp của chúng ta mới giảm bớt. Nếu không thì không cách nào giảm được. Quý vị coi, bất cứ những vị đại sư nào từ quá khứ đến hiện tại đều trải qua những sự huấn luyện. Từ nhỏ đã bị huấn luyện trong vô hình. khi còn chưa gặp Minh Sư, đã bị huấn luyện rất cực khổ trong đời sống. Dù cho có sinh trong gia đình giàu có, cũng rất cực khổ. Nếu lúc nhỏ không khổ, thì đi tu cũng rất cực khổ. Khi còn trong xã hội, chưa được xã hội huấn luyện xong, thì khi vào chùa hoặc khi tìm được Minh Sư, Ngài sẽ phải huấn luyện chúng ta rất cực khổ.
Như Phật Thích Ca Mâu Ni, khi sanh ra, là vị hoàng tử, được cưng hư và chơi đùa cho đến 30 tuổi. Đó cũng không phải là lỗi của Ngài, mà tình trạng đó là như vậy. Cho nên sau này, lúc đi tu, Ngài phải tu khổ hạnh đến 6 năm. Mỗi ngày chỉ ăn có một chút mè vừng mà thôi, đến nỗi xác thân chỉ còn là bộ xương. Lúc gần chết, Ngài tỉnh giấc, biết rằng, nếu không còn thân người, làm sao tu hành đây? Ngài bắt đầu ăn lại. Chúng ta thấy hình như Ngài cố ý làm, nhưng cũng không có gì là cố ý. Đó cũng là nghiệp chướng của Ngài. Ngài phải trả đến 6 năm để có thể rửa sạch được hệ thống. Trước kia, đệ tử xuất gia của tôi, có khi mỗi tuần hoặc mỗi tháng nhìn ăn một lần. Nếu không, mỗi ngày họ chỉ ăn có một buổi thôi, như vậy mới có thể mau giảm bớt nghiệp chướng một chút. Thần thông trắng và thần thông đen chỉ khác biệt có một chút. Chúng ta phải nên thận trọng. Tu với tôi phải tập tình. Quý vị tại gia có thể hưởng thụ thế giới, không phải xuống tóc rồi lại chạy lên núi núp trong hang động hoặc một mình cô đơn tu trong sa mạc. Không phải như vậy. Tôi cũng không bảo quý vị bỏ vợ chồng, con cái. Quý vị vẫn sống như trước kia, nhưng cũng phải có một chút quy củ, có quy luật, không được quá tùy tiện. Tôi dạy như thế nào thì làm như thế đó, mới mau tiến bộ, mới thành Phật.
Tại sao tu theo Minh Sư mà Minh Sư yêu cầu mình phải nghiêm khắc? Bởi vì chúng ta không muốn biến thành người hát thần thông. Chúng ta đọc Kinh Lăng Nghiêm thấy Phật Thích Ca Mâu Ni nói là người tu hành tọa thì nhiều, còn ăn thịt, không thể thành Bồ Tát, cùng lắm là đạt được đẳng cấp Ma Vương mà thôi, vì bị rơi vào phần thần thông đen. Phẩm chất của động vật ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Chúng ta thường ăn cái gì sẽ thành cái đó. Cho nên con bò thì ăn cỏ, con thỏ thì ăn cà rốt, cá thì ăn những đồ rong biển, con người phải ăn lương thực của con người. Lương thực đó lẽ ra là rau cải. Ngày nay, khoa học đã có chứng minh rằng bộ óc con người, hệ thống tiêu hóa chỉ thích hợp ăn chay chứ không thích hợp ăn thịt. Động vật ăn thịt vì ruột của chúng rất ngắn, như vậy mới có thể tống những mùi hôi thối ra ngoài nhân được. Còn ruột con người rất dài, phải bài tiết từ từ. Tất cả loài ăn chay có ruột dài và loài ăn thịt có ruột ngắn.
Vì vậy chúng ta khỏi cần phải tin lời Chúa Giêsu Kitô và Phật Thích Ca Mâu Ni là phải ăn chay. Nhưng chúng ta phải tin những khoa học gia ngày nay. Khoa học gia vốn khách quan nhất, hợp lý nhất, không có gì là thần bí, cũng không cần phải gạt người ta làm chi. Họ làm việc gì cũng có chứng minh. Nếu đã tin những lời của khoa học gia là đúng, tại sao chúng ta lại bỏ những chất độc vào người chúng ta? Chúng ta nên độ mình, chứ không nên bỏ chất độc vào người chúng ta. Các loại thịt đều là những độc dược, cho nên con người phải ăn lương thực của con người. Lương thực của con người là rau, cải. Tôi không dạy quý vị những gì mới lạ, và cũng không dạy quý vị những gì ngược lại với khoa học. Lý luận này rất hợp lý với khoa học. Nếu quý vị chưa biết, thì có thể tìm những khoa học gia mà hỏi, tìm những sách khoa học và phần nghiên cứu về thực phẩm mà xem.
Cho nên, tôi không dạy quý vị tu khổ hạnh. Tôi chỉ thật sự dạy quý vị làm người, làm những hành động của con người, tu pháp môn con người và ăn lương thực của con người. Tôi kết luận rằng, chúng ta phải can đảm, khi bị khảo nghiệm cũng không nên thối tâm. Chúng ta có đọc qua chuyện của tôn giả Milarepa. Chúng ta hiểu rằng Ngài tu khổ cực như vậy mới có thể rửa sạch được nghiệp chướng về sự dùng hắc thần thông của Ngài. Bởi trước khi chưa gặp Minh Sư, Ngài tu hắc thần thông, dùng thần thông để hại người, giết chết 30 mấy người.
Chỉ giết chết có hơn 30 mạng thôi mà nghiệp chướng nhiều như vậy. Sư phụ của Ngài rất cực khổ và rất khổ tâm huấn luyện Ngài đến 7 năm mới có thể rửa được những nghiệp chướng của Ngài. Mỗi ngày phải đánh Ngài, la rầy Ngài, mỗi ngày kiếm chuyện hành hạ Ngài. Ngài làm gì cũng cho là không đúng, làm gì cũng bị la, làm gì cũng đánh, như vậy mới có thể rửa sạch được nghiệp chướng đó. Không biết đời đời kiếp kiếp chúng ta đã giết bao nhiêu người, không phải bây giờ chúng ta không giết người, là kiếp trước chúng ta không giết người.
Bởi thế, chúng ta có lúc nhận lãnh giáo lý nghiêm khắc của tôi thì đừng có than phiền, đó là vì tôi muốn giúp đỡ quý vị, tôi không được cái gì cả, chỉ có khổ tâm mà thôi. Vì khi dạy học trò nghiêm khắc thì họ sẽ đau khổ, thấy họ đau khổ thì tôi càng đau khổ hơn. Nhưng tôi chấp nhận sự đau khổ đó để cho họ trưởng thành. Quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng ngay từ nhỏ đã khổ rồi, khi tu hành phải trốn đến 16 năm cực nhọc. Quý vị không thể mau mau cho 1, 2, 3 là thần Phật được, không dễ như vậy đâu. Sẽ thần Phật, nhưng phải chịu đựng, phải tinh tấn đến cùng, kiên trì tu hành đến cùng, thì nhất định sẽ thành Phật.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tân Trúc, Formosa vào ngày 1 tháng 4 năm 1988 với chủ đề Thiên Đàng và Địa Ngục ở Đâu. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị, quyển 12.